Thì ta bắt đầu ta nghiên cứu qua tới cái chương về các vị Bồ Tát, về cái đoạn trước, cái tiết mục vừa rồi là ngài Di Ma Cật vấn đáp với ngài với Bồ Tát Di Lặc. Thì đại chúng để ý cái trọng tâm của cái tiết mục mà ta vừa học đó, là nó ở cái chữ Bồ Đề. Bồ Đề tức là đạo, cái quả vô thượng Bồ Đề đó. Còn cái phần phụ thuộc của cái mục mà ta vừa học rồi đó là ở chỗ cái chữ mà Phật Thọ Ký. Rồi một phần phụ thuộc nữa là ở cái chỗ nhất, cái chữ nhất sanh bổ xứ, tức là một đời nữa thành Phật. Để chúng nắm cái chỗ đó. Cốt yếu là ngài Di Ma Cật mà nói với Bồ Tát Di Lặc đó là để giải tỏa cái chấp mắc về cái chữ một đời mà được Đức Phật Thọ Ký một đời thành Phật. Về cái giáo lý bất liệu nghĩa thì ta nghe qua như là cái câu đó được Thọ Ký như vậy là đáng mừng. Nhưng mà học về cái kinh điển Đại Thừa thì như ta đã học đã thấy đó, gọi là một đời chẳng qua là thế giới tất đàn. Chiều theo cái hiểu biết của những người bình dân, người ta quan niệm mà nói vậy thôi. Chứ kỳ thật là một đời thì không có lấy gì làm căn cứ cả. Mà theo giáo lý Đạo Phật thì ngay trong hiện tại là đã có quá khứ, hiện tại, vị lai rồi. Ngay bây giờ đây này, ta đang ngồi, ta nói chuyện, ta đang sống về đây là trong một câu nói của tôi chưa hết là đã có quá khứ, hiện tại, vị lai rồi. Thế thì nếu mà nói rằng một đời thì là dựa vào cái mốc thời gian nào mà mình cho rằng một đời mình được thành Phật chứ? Cho nên cái tư tưởng của Đại Thừa là nó sâu sắc là ở chỗ đó. Không để cho những cái hiện tượng của vật chất đổi thay, vô thường, sanh, trụ, dị nghiệp này, nó làm cho ta mờ ám đi cái chân lý. Nếu mà nhận thức chân lý thì phải nhận thức rằng ngay trong một hơi thở của ta, một cái tích tắc về là đã có quá khứ, hiện tại, vị lai rồi. Đã có ba đời rồi. Thế thì là một đời thành Phật là đời nào? Cũng như ta học ở trong 10 cái quyền, cái một thập quyền duyên khởi đó, nó có cái câu và thứ 8 là gọi là thập thế cách pháp vị thành môn đó. Ngay trong cái mà ta đang nói về đây nè, một cái nghiệp vậy nó nói là đã có 10 đời rỗng rồi, nó thành ra một cái đời hiện tại là nó đã có 10 đời rỗng. Thế thì là học giáo lý của Đại Thừa là nó sâu sắc là ở chỗ đó. Cái điểm thứ hai của cái bài mà ta vừa học tuần trước đó là về cái chữ Thọ Ký. Nếu như Bồ Tát Di Lặc mà tin tưởng cái lời Thọ Ký của Đức Phật Thích Ca thì Bồ Tát Di Lặc đã lầm rồi, đã lầm rồi, chưa hiểu được cái ý của Phật đâu. Phật Thọ Ký cho ông Di Lặc, nhưng mà sự thật là Phật cũng Thọ Ký cho tất cả chúng sinh cơ mà. Nhưng mà chẳng qua là vì cái lúc đó, lúc đó ông Di Lặc là đối tượng mà cần nói chuyện gì đó, nói cái đạo lý gì đó, thì Đức Phật nói rằng ông sẽ thành Phật sau này. Không bao lâu nữa ông sẽ được thành Phật sau này, nhưng mà thôi nói cho gọn là một đời nữa ông sẽ thành Phật. Đó là cái lối nói tùy theo cái đối tượng mà nói. Cũng như bây giờ tôi gặp một người Phật tử nào nói chuyện với tôi, Thì tất nhiên là tôi phải nói chuyện với đạo lý với người đó rồi. Tôi nói xong rồi tôi nói là đừng lo nha, đạo hữu hay là Phật tử gì đó, chắc chắn là các vị không bao lâu các vị sẽ thành Phật thôi. Và nhất định là các vị sẽ thành Phật. Thế thì đâu có phải là tôi nói có một người đó đâu. Tại vì tôi đang nói với ông A, ông B, cô C, bà Y, ông X gì đó. Tôi phải nói vậy thôi, chứ thì thật ra tôi đã biết sẵn rồi, tất cả mọi người ai cũng được thành Phật hết. Tùy theo cái sự mà kêu bằng cúng dường chư Phật nhiều hay ít, giống mảnh hay là giải đãi mà thành Phật lâu hay mau. Có nghĩa là tùy theo cái sự tinh tấn nhớ Phật, tổn Phật và hành theo Phật nhiều hay ít, tinh tấn hay giải đãi mà cái sự thành Phật nó lâu hay mau. Chứ ai cũng được thành Phật hết, chứ riêng gì ông Như Lặc mà được thọ ký sao? Chỗ đó là giáo lý Đại Thừa đó. Đại Thừa nó khác ở cái chỗ giáo lý Tiểu Thừa. Tiểu Thừa là hiểu, nó kêu bằng chưa trọn nghĩa, còn cái chữ liễu nghĩa là trọn nghĩa. Giáo lý Tiểu Thừa là phương tiện, gặp người nào đó là nói người đó sẽ thành Phật, tương lai sẽ thành Phật. Tức kỳ Phật là người nào cũng phải hiểu là tất cả mọi người là Phật hết rồi. Nói sẽ thành là nói đó là cũng là còn phương tiện đó. Chứ còn nói thật, Đức Phật đã biết rằng mọi người là đã thành Phật. Mà đã thành Phật nói vậy có nghĩa là cái tánh Phật ở trong mọi người thì ai cũng như nhau, gọi là cái Phật tánh đó. Cái điểm thứ ba nữa là cái chữ Bồ Đề. Bồ Tát Di Lặc là dạy cho hàng chư thiên về cái phương pháp mà giữ gìn nó bất phối chuyển với quả vô thượng Bồ Đề. Điều đó trúng với cái giáo lý bất biểu nghĩa, như là chưa có rốt ráo, chưa trọn nghĩa. Còn như cái bài kinh mà ta học rồi đó, Bồ Đề là cái không có cái Bồ Đề là cái gì cả. Cái quả gọi là cái quả Bồ Đề đó mà, nó chẳng có cái gì cả. Nó chẳng ở xa, nó chẳng ở gần, nó không ở cao, nó không ở thấp. Nó cũng chẳng phải là kích, nó có kích thước dài ngắn, rộng hẹp, cao thấp, lớn nhỏ, vuông tròn, không có cái đó. Nó cũng chẳng phải là màu sắc, nó xanh vàng đỏ trắng. Thế thì dạy người ta cái hạnh bất thối chuyển với cái vô thượng Bồ Đề. Thế thì là vô thượng Bồ Đề, ông tính ông nói cái gì để ông dạy người ta? Thì ở đây cái chữ Bồ Đề đó ha, đại chúng để cái chữ này là quan trọng nè. Bồ Đề đây là nó phát xuất từ đây cái tự tánh của mình, ta gọi là Bồ Đề tự tánh. Thế cái tánh của mình mà hoàn toàn thanh tịnh, không có các cái phiền não vô minh, không có các cái dục vọng tầng cấu, thì là Bồ Đề sẵn hết rồi, chẳng có cái gì nữa mà gọi là khối chuyển hay không khối chuyển. Cái chỗ này là để ý chỗ này rồi. Mọi người đều có tự tánh vô thượng Bồ Đề, tự tánh Bồ Đề cũng như là về mặt niết bàn đó nè. Bồ Đề là về cái mặt trí tuệ, giác ngộ, nhận thức chân lý. Còn niết bàn là về cái mặt giải thoát, phủ vũ phiền não, không có phiền não. Thế thì là Bồ Đề là mọi người cũng ai cũng đều có cái tự tánh Bồ Đề, nghĩa là cái trí tuệ mà sẵn sàng, nghĩa là nhận thức đúng chân lý. Còn lúc mà ta mà không nhận thức được đúng chân lý đó là tại vì ta bị cái si mê, cái ám tướng, cái tham sân si, cái phiền não nó làm cho ta không nhận thức được chân lý. Thế thì thật là trí tuệ của mọi người là Phật tánh, là có khả năng nhận thức chân lý. Tôi nói như vậy có gì nghi ngờ rằng lấy cái gì mà biết rằng là mọi người có khả năng nhận thức chân lý, mọi người có Bồ Đề tự tánh? Chuyện nó dễ hiểu thôi. Tôi nói ví dụ như giờ là trong một cái đám này lộn chỉ lộn thôi, mà cái người mà có trí tuệ, có cái nhận thức khách quan là khó mà chỉ lộn lắm, không chỉ lộn được. Là vì ai lỗi ai đúng, ai sai ai đúng, ai lỗi ai phải, cái người trí người ta biết ngay rồi. Nếu mình lỗi thì mình phải nhịn, nếu mình sai thì mình phải im lặng, phải thua. Nhưng mà tuy nguyên ra những cái chữ lộn rừng rần ở trong những cái tốt bình dân là cái gì? Là có những cái người mà họ không hề biết cái lẽ phải là cái gì, không biết lẽ phải là cái gì hết. muốn chữ là cứ chữ tới, chữ tới tấp. Lẽ phải không cần nghe từ ra trồng của công an, súng của công an, tòa án, rút dình móng ngựa, thì lúc bây giờ họ mới có thể là người ta phán đoán cái lẽ phải cho họ. Nhưng mà ngược lại cái người trí đó, người ta đâu mà có chữ lộn dễ dàng vậy. Người ta nhìn sự vật hiện tượng bằng cái lý trí, bằng khách quan, nó không có chủ quan. Thế nên bằng khách quan thì giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề nghĩa là có thể không khó khăn gì hết. Việc phải việc quấy nó có cái tiêu chuẩn của nó chứ. Nếu mà mình nhìn bằng cái khách quan ấy, thì là người ta phải hay mình phải mình biết đó chứ. Nhưng mà đây là vì mình chủ quan, bị cái tham vọng nó tràn đầy trong tâm hồn, cho nên cần biết lẽ phải. Nó cũng giống như vậy, vấn đề bồ đề nó cũng giống như vậy, giống như cái trí tuệ mà của người có trí tuệ, của người có lý trí mà nhìn và sự kiện vạn vật bằng cái nhận thức khách quan. Cái này mà nhận thức khách quan thì cái sự phải quấy tốt xấu hơn thua biết dễ dàng, nói đúng, nhận thức đúng. Còn cái người mà bỏ mất cái tính cách khách quan đó thì nhìn sự vật hiện tượng giải quyết vấn đề không đúng. Do đó mà Tế Đương Hòa Thượng nói rằng là công tâm nhược tỷ, tư tâm hà sự bất biện. Lấy cái công tâm, lấy cái tâm khách quan mà giải quyết mọi vấn đề. Đừng có bảo thủ bằng cái tư tâm thì không có việc gì là không xong. Vấn đề con người theo đạo Phật thì con người có cái khả năng nhận thức khách quan, mà kinh điển gọi là cái tự tánh thân tịnh bản nguyên của mọi người. Chính cái tự tánh thân tịnh bản nguyên đó, khi mà nhìn sự vật hiện tượng khách quan, nhận thức đúng chân lý không sai, thế thì là cái mà tự tánh thân tịnh khách quan mà cùng với nhận thức chân lý khách quan đó, nó trong sáng đó, không có sai lầm đó, cái đó là bồ đề đó. Bồ đề tự tánh là cái đó. Còn ta vì tham sân si mạn nghi, vì phẩm hận thú não tật sang thiền não vô minh tham giận, mà ta mất đi, bỏ mất đi cái nhìn khách quan, cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của ta, cho nên ta không có bồ đề. Vì vậy mà Bồ Tát, nghĩa là ngài Di Ma Cật nói như ngài Di Lặc rằng là ngài đừng có dạy người ta cái pháp bất thối chuyển như vô thượng bồ đề. Không có gì hết, mọi người có bồ đề hết rồi. Rồi đây lại chúng đọc đó nha, đọc là tịch diệt là bồ đề đấy. Tịch diệt tức là vắng lặng tất cả những cái tham vọng, những cái lục dục thất tình, những cái tham sân si mạn nghi phiền não đó. Thế thì là nếu mà cần nói cái bồ đề thì là mọi người đây nè, ai mà có cái khả năng tịch diệt tức là vắng lặng phiền não vô minh, không có cái dục vọng mà phi chân lý mà nó sanh khởi trong lòng của con người, thì người đó có bồ đề thôi. Thế thì là bồ đề tự tánh của mọi người, ai cũng có cái đó mà. Thì còn giữ gìn cái gì nữa mà cái phương pháp bất thối chuyển gì nữa chứ. Đấy là người ta có tịch diệt là người ta có bồ đề thôi. Rồi bất quán là bồ đề. Rồi bất hành là bồ đề. Muốn nói sao nói. Đây là tại để những cái chữ về cho kỳ thật, muốn nói sao nói. Tùy theo cái giải thích. Ví dụ như bất quán là bồ đề. Bây giờ tôi giải thích là bất quán là bồ đề. Quán là ngồi đây mà tưởng tượng những cái chuyện diễn dân xa xôi. Nhớ những cái chuyện quá khứ, mơ tưởng những cái ước vọng tương lai, rồi nhớ cái chuyện mà bên Âu, bên Á, bên Úc, bên Mỹ, mà tưởng tượng cái sự giàu nghèo ở trong cái mộng tưởng đó. Thế thì là cái quán trí mà vận dụng như vậy là người đó không có bồ đề. Mà đây bất quán là đừng có cái ảo tưởng về quá khứ, mà đừng có cái vọng tưởng về tương lai, đừng có cái là mù quáng về hiện tại, thì người đó có bồ đề. Để là ta có thể nói rất dễ dàng mà không cần sách vở cũng được. Chẳng hạn như là thuận là bồ đề. Đấy. Người nào biết thuận là bồ đề? Thế thì thuận là gì? Ta cứ ta giải thích rằng là cái thuận đây tức là tùy thuận pháp tánh. Theo giáo lý đạo Phật thì tự tánh của mọi người là thanh tịnh bản nhiên. Mà bây giờ đây ta sống ta không còn thuận nữa. Ta không còn thuận với cái tánh thanh tịnh bản nhiên của ta. Do đó mà cái bài sám nguyên mạng các vị tổ nói rằng đệ tử chúng đẳng tự mi chân tánh ổn nhập mê lưu tùy sinh tử dĩ thiên cầm đó. tại vì mình thích cái chân tánh, chứ nếu mà mình thuận với chân tánh á, thì chân tánh đó mà, thì tự nhiên là mình là ở trong Bồ Đề rồi, tức mình đây tức là Bồ Đề, những cần cái gì nó phải thuận là Bồ Đề. Thế thì ông Di Lặc còn dạy người ta cái pháp mà bất thối chuyển Bồ Đề là cái gì? Chỉ cần thuận là có Bồ Đề, thuận đây tức là thuận theo cái chân tánh, đừng tự đi chân tánh, tự mình trái chân tánh là mất Bồ Đề, mà hãy thuận với chân tánh là có Bồ Đề thôi. Một chữ một là có Bồ Đề rồi, chứ còn gì nữa mà giữ gìn chứ. Cái chỗ kinh điển Đại Thừa là khiếp là ở chỗ đó. Nhưng mà tôi nói riết là tôi cũng ớn nên là gì á. Là vì con người cũng nói tôi xong mà nghĩa là nghe giảng lâu mà cũng mấy cái đó, cũng nhắc tới nhắc lui. Nhắc tới nhắc lui là gì? Tại vì nó tác động qua lại trong kinh điển nó có nhiêu đó à. Mà có cái điều là mình làm không được, cho nên là mình phải nói hoài. Nó giống như là tôi nói cũng nhiều lần rồi mà, tôi nói như quýnh bài túi sách mà tao quýnh cả đời à, không có chết. Tao mê túi sách là tao mê cái gì? Đúng chỉ tượng xe pháo ngựa chết, hoàng khạp đôi tuổi liền có bao nhiêu đó. Vậy là mà ngày nay qua ngày kia mà mất tiền vô số, mà thậm chí như là thua hết trơn tiền tách, không có bất chết mà ăn, là cũng gì chết chỉ tượng xe pháo ngựa chết, tuổi hoàng khạp liền như đó mà. Vấn đề là ở cái chỗ nó tới cái bàn này nó khác cái bàn kia. Nó tới cái bàn này thì nó 7-10, mà tới cái bàn khác thì là 15-18, 19-21 thì nó tới khác nhau hết ạ. Chứ cũng kỳ thật là cũng cái bộ bài đó à. Nó chỉ tượng xe con ngựa chốt. Cũng như các vị mà đầu bếp mà nấu ăn đó vậy hả? Nấu ăn giàu giỏi nhất thế giới gì nữa là cũng không ngoài là các cái thứ rau quả, cái bằng hàng cơi, ngũ cốc gọi là legume, em cũng pháp nói đó. Rồi cũng không ngoài là các cái thứ dầu mỡ thịt nạc, dầu là nạc của gà, của ngỗng, của heo, của gì đó cũng là thịt nạc và thịt mỡ chất béo vậy thôi, cộng với các cái thứ mà lê diêm nấu vậy thôi, chẳng qua là nấu đổi qua đổi lại đổi tới đó luôn, mà gọi là đầu bếp hạng nhất thế giới có tên tuổi đàng hoàng ha, thì cũng nấu như đó vậy thôi. Thì kinh điển của Phật nó cũng vậy á, nó cũng trong vấn đề là giác rồi mê rồi phiền não rồi Bồ Đề rồi Niết Bàn rồi là vô minh là giác ngộ là giải thoát là tiệm hưởng, cứ xào qua xào lại. Nhưng mà vấn đề có cái là hãy xào mà người ta ăn ngon á, đó là đầu bếp giỏi, còn xào mà chặt khúc nấu nhừ là khi mặn chát, khi chua lè, khi lặn nhẽ không không ngon thì người ta không ăn được, mà đồ quý đó mà ta không ăn được. Còn cái khéo là cũng bao nhiêu đồ đó, các cái thứ lê viên rồi cũng dầu rồi cũng mỡ cũng bột ngọt cũng đều vậy, nhưng mà ta hòa hợp khéo thì ăn ngon hoài, cứ bán được hoài làm giàu. Thì cái kinh điển nó cũng vậy thôi, nói mà người ta nghe được có lợi ích thì cũng như đó, phiền não tham sân si mạng rồi Bồ Đề Niết Bàn vậy. Tôi nói như vậy tôi nhắc lại cái bài này là gì, tôi có hỏi thử một vài người đi nghe đều hết trơn á. Mà tôi hỏi ví dụ như cái bài rồi đó, là tôi hỏi cho Phật tử nắm cái điểm nào, nó không nghe cũng biết, hỏi biết thì sao, nó biết mà nó không được. Thế thì nó không được là biết cái gì, nó hay biết là hành được. Tôi hỏi hành sao, nó hành là mình không có làm gì tội á. Thì té ra tôi giải không có được cái gì tên á, hết sợ lên rồi đó. Chứ mỗi một cái bài giảng vậy là các vị phải nắm cái mục tiêu, phải nắm cái trọng tâm đó chứ. Vấn đề Phật bác của bữa đó nói như vậy là bác cái gì? Để thứ nhất là phân cách về cái chữ mà thọ ký. Nếu mà ông chấp vào chữ thọ ký là ông bị lạc vào giáo lý bất lưỡng nghĩa, ông sai rồi đó. Hai là vấn đề một đời. Nếu ông chấp có một đời là ông bị kẹt rồi đó. Ba là ông cho rằng có cái quả vô thượng Bồ Đề, cho nên ông khuyên người ta học tu giữ gìn thành mất thối chứ gì. Không, Bồ Đề không có là gì hết. Chính Phật Thích Ca mà còn người ta không biết, người ta nói ngài chứng quả vô thượng Bồ Đề, chứ người ta ngài nói ngài không có chứng mà. Thế vì mà ngài không chứng mà người ta được tôn trọng ngài là vì sao? Bởi vì Như Lai không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Mà ta gọi Như Lai là được vô thượng Bồ Đề. Như Lai không có, Như Lai nhìn dạng pháp bình đẳng, tuyệt đối bình đẳng. Như Lai nhìn và pháp bằng như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị pháp, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Như Lai không có động một cái lòng tham lam, hoặc là lấy, hoặc là bỏ, hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc là thương, hoặc là ghét. Nghĩa là nhìn bằng cái cách bình đẳng như vậy, cho nên ta gọi Như Lai là được vô thượng Bồ Đề. Đó là hai ý. Này, và Như Lai hằng sống trong thiện pháp chứ không có lọt vào trong cái quỹ đạo của ác pháp. Vì vậy mà gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề vậy thôi, chứ Như Lai nào có được gì đâu. Đại, đó là kinh Kim Cang Bát Nhã đó nha. Thế thì là người ta gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề, mà chính Như Lai nói là Như Lai không có được gì hết. Là vì vậy đó, là vì cái bồ đề nó không phải là hình sắc, là dài ngắn lớn nhỏ rộng hẹp cao thấp, nó không phải là hiển sắc, nó không phải là xanh vàng đỏ trắng, mà hễ thanh tịnh là bồ đề. Tâm hồn thanh tịnh, không có phiền não, không có vô minh, không có nhận thức sai lầm chân lý, không có tướng ngã tướng ngang tướng chúng sanh tướng thọ giả, nhìn vạn pháp bình đẳng qua cái tánh thật như thị của nó, và Như Lai hằng sống trong thiện pháp mà không có tác động, không có bị vướng vào những ác pháp, gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề thôi, chứ kỳ thật Như Lai có được gì đâu. Nhưng mà này, Như Lai nói cho bà biết, Như Lai nói rằng Như Lai không chứng đắc, chứ kỳ thật là Như Lai có chứng đắc, mà cái chứng đắc của Như Lai đó vô thật mà vô hư, không phải thật mà cũng không phải hư. Không phải thật là gì hỏi chứ Như Lai chứng đắc cái gì? Cái của Ngài chứng đắc đó là dài, là ngắn, là rộng, là hẹp, là vuông, là tròn, là cao, là thấp, có không? Có. Cái của Ngài chứng đắc là xanh, là vàng, là đỏ, là trắng, có không? Không có. Thế là cái quả của Như Lai chứng đắc vô thật, không có thật. Nhưng mà không thật thường thường, nó không thật thường thường. Như Lai cho biết rằng vậy mà cái quả chứng đắc của Như Lai vô hư, không hư. Là vì sao? Là vì Như Lai có trí tuệ, nhận thức chân lý hoàn toàn đúng. Do cái nhận thức hoàn toàn đúng theo chân lý, đúng theo cái tự tánh bồ đề, tự tánh niết bàn của sự vật hiện tượng, đúng theo thật tánh của con người, đúng theo pháp tánh của mọi của vạn pháp, cho nên Như Lai không bao giờ có phiền não, có vô minh, có đau khổ. Thế thì quả là Như Lai vô hư, có cái mà, có được cái mà. Như Lai có niết bàn hẳn hoài, Như Lai có giải thoát hoàn toàn, Như Lai không bao giờ đau khổ như mọi người bị đau khổ. Thế thì cái quả chứng đắc của Như Lai không hư, không hư là thật mà cũng không thật. Chỗ đó là cái chỗ mà kinh điển đại thừa khiếp đảm, là chỗ đó phải tư duy, là chỗ đó. Cho nên là cái bài rồi là bồ đề là vậy đó. Nếu cần của ai đó cần một chữ thôi, chứ không phải là lấy hết cái này đâu. Ví dụ nó thuận vào bồ đề á thì mình thuận theo cái pháp tánh đó mà. Rồi bây giờ đây nè, dùng một chữ thôi. Các vị muốn bồ đề không? À, nó là muốn. Hỏi tôi bây giờ làm sao có bồ đề, tôi nói cho các vị là bất nhập là bồ đề. Một chữ thôi. Họ bất nhập là gì? Bất nhập sắc thinh hương vị xúc pháp thị danh bồ đề. Nếu mà lục căn của các vị mà nó còn nhập với lục trần, lục căn mà mắt tai mũi lưỡi thân ý nó còn nhập với sắc thinh hương vị xúc pháp, rồi còn sanh ra thương ghét khen chê phải quấy tóc xấu vui buồn, là các vị là phàm phu, là chúng sanh. Mà bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân ý của các vị còn nguyên, đối sắc thân hơn vị xuất pháp trên cõi đời này vẫn còn nguyên đó, mà các vị bất nhập, nghĩa là các vị tự tại ngao du, không hề bị nó tác động, nó làm lôi cuốn gì hết. Thế thì các vị có bồ đề không? Bồ đề rõ ràng là vậy đó, nghĩa là trí tuệ của các vị như là thanh tịnh hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn, và phù hợp với chân lý pháp tánh và pháp và phật tánh của vạn pháp kia đó. Thì các vị có bồ đề rồi, cho nên chỉ một chữ thôi, bất nhập là các vị đã có bồ đề rồi. Người vốn kinh điển đại là như vậy, là còn nói tầm bậy tầm bạ để cho báo chí nó phê phán, tội lỗi. Rồi một chữ nữa đây nha, bất nhị là bồ đề. À, không cần sách, hỏi cái bất nhị là bồ đề là sao? Là khi nào mà anh có khả năng nhận thức chân lý, anh thấy rằng là chư pháp tương tức, nhất đa tương tương dung, đồng thời cụ túc tương tương ứng. Nội ba cái chữ đó là đủ thấy rằng là nhận thức cái chân lý là bất nhị, nghĩa là pháp giới không có cái tánh hai, mà là tương quan tương duyên trong một pháp, có tất cả vạn pháp ở trong đó. Trong vạn pháp là nó biểu hiện, nó phát từ cái một, cái pháp một mà nó ra, và pháp một là do cái vạn pháp mà hợp lại, thành ra vạn pháp cho bằng duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Người nào hiểu được như vậy là người đó là hiểu được bất nhị. Người đó thấy được rằng là pháp giới là nhất chân, là bất nhị, là người đó có bồ đề rồi. Chứ không cần bồ đề là cái quả đó là cái gì cả. Tìm cái xanh vàng đỏ trắng, không phải. Tìm cái rộng hẹp vuông tròn dài ngắn, không phải. Chỗ đó là cái chỗ sâu đó. Chứ nhắc là để đại chúng để ý đó. Đó nó có bao nhiêu thực chữ đó mà. Bây giờ thì nói bài mới là tôi nói như vậy là tôi gợi cái ý mà để đại chúng, nghĩa là về đọc mà tư duy, nghĩa là cái cách tư duy nó như thế. Thế thì bữa nay là nói tới vấn đề đạo tràng nhé. Đây, vấn đề đạo tràng. Bồ đề tôi mong là đại chúng về coi lại coi, coi cái tài liệu lại. Nó cả mấy chục chữ mà. Mấy chục chữ là nói vậy thôi chứ cũng không phải là bao nhiêu đó là hết đâu. Bây giờ nói tới đạo tràng nè. Học cái này rồi là không có ai mà lừa đảo được mình hết hả? Còn không là tao bị lừa đảo chết đi. Tao nói ví dụ như tao làm cái tổ, cái đám của tổ chức gì đó, người ta gọi là tịnh nghiệp đạo tràng. Tao dân cái biểu ngữ ngoài trước cửa, các vị thấy là cái chữ tịnh nghiệp đạo tràng là người Phật tử ai mà không mê. À, vậy thì cái chùa mà có treo cái chữ tịnh nghiệp đạo tràng với cùng với cái chùa mà không có treo cái chữ tịnh nghiệp đạo tràng thì cái chùa có cái chữ tịnh nghiệp đạo tràng này là ưu việt hơn chăng, là thanh tịnh hơn chăng, là tu hành hơn chăng? Coi chừng học kinh như Ba Cật rồi là cái chữ đó không lừa đảo được ai nha. Còn bằng không là tao nguy hiểm mà nha. À, cho nên gần đây là có một cái chữ mà tôi rất là buồn. Nhưng mà tôi buồn là nói đúng ra tôi suy chứ cùng là tại tôi ngu, tôi dại mà tôi buồn thôi. Chứ còn người ta làm ăn sao được, thôi bỏ mấy là mình cũng làm ăn với người ta. Mình không làm rồi mình buồn. Cái chữ chùa đó mà lần này tao muốn bỏ đi, tao mới dùng cái chữ đạo tràng hết đi. Nó khổ vậy đó chứ. Ví dụ như giờ mời lại giữ cái đám lễ cúng dường trai tăng hay là xuất pháp mà trai đàn gì ở thì Vĩnh Nghiêm này, nên xin mời các vị Phật tử đến đạo tràng Vĩnh Nghiêm. Các vị thấy đau khổ không? Tôi nói ví dụ vậy đó. Hay vì cái chùa Vĩnh Nghiêm nó mời lại các Phật tử là đến chùa Vĩnh Nghiêm để mà dự cái lễ đó, là trước là lễ Phật, sau nghe kinh, rồi như đó mà, cúng vậy đó. Ở đây nó là đến đạo tràng Vĩnh Nghiêm để trước lễ Phật, sau nghe kinh và cúng dường những gì đó. Người ta dùng vậy nhiều lắm rồi đó. Tôi mới nghe, tôi mới nói vậy, chỉ chùa bộ là cái chỗ đó nó ô uế lắm sao? Cái chữ chùa nó xấu xa lắm sao? Cái chữ chùa bộ nó bẩn thỉu lắm sao mà các vị không dùng cái chữ chùa mà lại đổi cái chữ chùa là đạo tràng? Thế cho cái chữ chùa là sao? Cái này muốn thay mạc phải không? Đổi tông phải không? Thay một nền mới phải không? Mà nói vậy là người ta quánh mình như không vậy đó. Dễ quánh lắm. Cái này nó xét rồi ta suy lại, tại sao ông cho? Quánh ngon quá. Đi xe xét cũ, cái xe này cũ là ta suy lại, ta dán cái mặt mới chứ. Tại sao ông nói vậy là ông cho tôi dán cái mặt mới vô để xe tôi lại sao? Quánh. Quánh ngon lắm. Cho nên là cái khổ của tôi là ở chỗ đó. Mà tôi nói với đại chúng đây là tại vì tôi muốn nói cái sự thiệt thôi, chứ không có lợi cho tôi, mà cũng không phải là hại cho cái người mà muốn dùng cái mạc kia mà để mà đánh lận đó nha. Cái người đó nghe tôi là có lợi chứ không phải là có hại đâu. Nhưng mà người ta không biết, người ta dẫn dắt tôi thôi. Cho nên tôi là nó gây rất nhiều vấn đề này lắm. Chùa đem bỏ đi, gọi là đạo tràng. Rồi bày ra cái chỗ tu hành, thay vì là cái chỗ tu hành là tới chùa Vĩnh Nghiêm đây là dạy cho phương pháp tu thiền, tu mật, tu tịnh, tu gì đó cũng được. Nói là tới đây là đạo tràng Vĩnh Nghiêm để mà dạy cái cách tu thiền, tu mật, tu tịnh vân vân. Lại biến vô cái chữ đạo tràng vô. Thế thì cái chữ chùa không còn có giá trị nữa à? Tội lỗi lắm à? Xấu xa à? Cho nên học cái bài này thôi nè. Đạo tràng là gì? Đạo tràng thông thường người ta có ba cách nghĩ. Một là cái chỗ của Đức Phật thành đạo ngồi dưới cội Bồ Đề. Đây, cái chỗ đó là trong kinh điển xưa nay là thường gọi chỗ đó là chỗ đạo tràng đó. Là tại kinh điển gọi thôi, chỗ Phật ngồi đó gọi là Bồ Đề, đạo tràng. Thì cái hiểu đó thì coi như là dựa trên văn tự ngôn ngữ thì có thể là nếu cần hiểu như vậy để mà khái niệm mà nghĩ tới rằng cái chỗ của Phật ngồi tu hành thành đạo, chỗ đó gọi là đạo tràng, gọi là Bồ Đề đạo tràng thì cũng có thể chấp nhận được đi. Cái thứ hai là cái chỗ tụ hội của một tập thể đông đảo. Bây giờ người ta chế biến ra cái chỗ tụ hội tập thể đông đảo, tụ hội người ta cũng gọi đó là đạo tràng, để người ta dạy cho pháp môn tịnh độ hay là mật tôn hay thiền tôn gì đó, mà ta không nói là chùa nữa, ta không gọi là tùng lâm nữa, không gọi là chùa nữa, mà ta gọi là đạo tràng. cái đạo tràng đó để tu tịnh độ, cái đạo tràng đó để tu thiền, đạo tràng đó để tu về mật tôn, vân vân. Thế thì cái chỗ tụ tập như vậy, người ta là muốn cho nó cái nhãn nó mới mà, gọi là đạo tràng. Cái thứ ba là cái chỗ mà làm chay, có xô vàng, có khí thế, có cầu chiêu bạc tiếng. Đây, cái chỗ đó người ta cũng gọi là đạo tràng. Đạo tràng cái đó là đạo tràng gì? Gọi là, tiếp tục nè. Trong nhận thức của Quan Nghiêm đồng tử cũng chưa vượt ra ba cái ý nghĩ đó. Cho nên là Quan Nghiêm đồng tử mà ta học đây đó mà, gặp ông Di Ma Cật, ông Quan Nghiêm đồng tử thì trong nội thành đi ra, trên đường đi khất thực, gặp ông Di Ma Cật ở ngoại thành đi vào, hỏi chứ thưa cư sĩ, ngài từ đâu mà đi đến đây, ngài đi đâu đây? Ông cư sĩ Di Ma Cật ông nói rằng tôi từ đạo tràng mà đến. Thế thì ông Quan Nghiêm đồng tử nghĩa là ngạc nhiên một cách như là sững sờ, không hiểu ông này nói cái gì. Bởi vì theo cái ý nghĩ của Quan Nghiêm đồng tử, một là ở chỗ Phật ngồi, mà trong cái thành mà gặp đây thì là không phải là ở chỗ Phật ngồi mà tới đây một cách như là sớm bững như vậy được. Mà hồi đó mà nếu mà cái từ chỗ mà vị trí Phật ngồi mà tới chỗ cái thành thì Gia Ly này đó là phải đi là thời gian khác, chứ không phải là bao nhiêu đó. Không có thể mà sớm mai mà gặp được như vậy mà gọi là từ đạo tràng, từ cái chỗ Phật ngồi mà đến, không phải. Thế thì ông không biết đạo tràng là cái gì cả, ông ngạc nhiên sững sờ. Này, Bồ Tát Di Ma Cật trong dáng vẻ ung dung tự tại đi vào nội thành từ Gia Ly, khiến cho Quan Nghiêm đồng tử rất ngạc nhiên khi nghe ông Di Ma Cật trả lời. Này, trả lời đây nè, trả lời đạo tràng của Di Ma Cật nói là tôi từ đạo tràng mà đến đây nè. Hỏi chứ đạo tràng là gì? Ông Di Ma Cật nói rằng là từ là đạo tràng, tôi từ đạo tràng mà đến. Hỏi chứ đạo tràng của ông nói là đạo tràng nào? Từ là đạo tràng. Chưa tới từ, mà đây là cái câu đầu tiên là trả lời rằng là ông, ngài nói rằng là đạo tràng, từ đạo tràng đến vị đạo tràng nào và ở đâu. Ông Di Ma Cật đáp rằng thực tâm là đạo tràng. Đây, thực tâm là đạo tràng. Mọi người bất cứ là ở đâu mà các vị có được cái thực tâm là coi như các vị từ đạo tràng rồi đó. Ở đây ta giải thực tâm là gì? Là tâm hạnh thành thật, thẳng thắn, không hư dối quanh co. Mà cái chữ thực tâm đó nha, cái chữ thực tâm trong đạo Phật nó quan trọng lắm. Không phải là cái tâm ngay thẳng như mình nghĩ mà bình thường đâu. Cái tâm ngay thẳng bình thường mà không mình thành thật, mình không gian dối, mình chất phát thật thà đó, cái đó là cái thực tâm đó là cổ gốc. Nhưng mà ngoài ra nếu mà ta bao nhiêu đó, thực tâm chỉ bao nhiêu đó thôi, chỉ là thật thà, là chân thật, nói như nào nói đúng, nó ngay nói thẳng chứ không thiên vị, nếu cỡ đó thôi là chưa được đâu. Đó là cái người tốt, đó là cái người thực tâm của xã hội, của là một người nhân thừa Phật giáo. Ở trong cái nhân thừa thì tốt, đúng tư cách của một con người, giá trị con người, tư cách con người, là tâm lành của con người, nó phát xuất từ cái chỗ trực tâm đó, tốt. Nhưng mà trên con đường học đạo, cái chữ trực tâm này nó còn cao hơn nữa đây nè. Ví dụ như cái hoa này mà các vị gọi nó là hoa cúc, là các vị đã mất đi cái trực tâm rồi. Các vị nói rằng là tôi chỉ thích cái hoa cúc mà là thích hoa cúc màu vàng, thế thì là đã mất đi một cái trực tâm nữa. Còn đây là hoa cúc, tôi chỉ thích hoa cúc màu đỏ, còn hoa cúc màu vàng thì tôi được không mấy thích. Thí dụ vậy, thế là các vị đã bỏ mất trực tâm rồi đó. Bởi vì cái nhìn mà của đạo Phật đó nhá, cái chỗ này là sâu sắc lắm đó nè, cho nên là mới đi nghe pháp là nghe kinh điển đại thừa là dỗ ngược à. Cái hoa này mà các vị đặt tên cho nó là một cái hoa cúc là nó đã là biến cái sở chấp rồi, theo như thức học mà nói mà. Rồi cái màu này mà ta gọi là màu vàng mà ta không mấy thích, mà ta cần thích cái màu đỏ, cái màu hồng, nó là chồng lên một cái biên kế sở chấp thứ hai. Tức là dựa vào danh ngôn mà do người ta đồng ý đặt ra. Đặt ra đây là màu vàng mà cái màu hồng kia là màu hồng. màu kia là màu tím, đều là danh ngôn giả lập. Và từ cái danh ngôn giả lập đó mà mình lại che cái màu vàng mà mình thích cái màu hồng, hoặc là người nọ thích cái màu tím, thì bắt đầu bỏ mất đi cái trực tâm rồi đó. Mà cái tâm gọi là trực, ở trong kinh Lăng Nghiêm nói đó mà, bắt đầu mà Phật dạy cho A Nan là Đức Phật cũng dạy phải trực tâm mới là có thể thành Phật được không? Muốn đi theo con đường giác ngộ giải thoát của chư Phật trong 10 phương ba đời là phải trực tâm mà lắng nghe lời Phật dạy, và phải trả lời đúng câu hỏi của Phật, phải dùng trực tâm mà nói. Cái chữ trực tâm nó có cái ý như vậy đó. Nói qua cúc là mất trực tâm, sinh ra cái ái mộ màu tím mà che đi cái màu vàng, không thích mấy là đã bỏ mất cái trực tâm. Cho nên cái chữ trực tâm đây á là giống như kinh Kim Cang Bát Nhã mà tôi nói hồi nãy đó, Như Lai nhìn vạn pháp không có cao không có thấp. Cái mà gọi là vô thượng bồ đề của Như Lai đây là đối với thị pháp, thị pháp bình đẳng, vô thượng cao hạ, thị danh a nậu đa la tam biểu tam bồ đề. Cái quả bồ đề của Như Lai đây không phải là cái xanh vàng đỏ trắng, cũng không phải là cái dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, mà cái quả vô thượng bồ đề này là do phát xuất từ nơi trực tâm. Như Lai có một cái nhìn đối với vạn pháp như thị, nhìn chỉ có nhìn bằng như thị thì mới là đúng cái chữ trực tâm mà thôi. Mà như thị thì nó phải thập như thị đó, tôi không có nhắc lại hoài nghe nó nhàm tai ha. Phải nhìn giải pháp bằng thập như thị, cái tướng nó như vậy, cái tánh nó như vậy, cái công năng nó như vậy, lực dụng nó như vậy, cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, cái quả như vậy, cái báo như vậy. Đừng để tâm mà khen mà chê, mà lấy mà bỏ, mà thương mà ghét. Cái đó đó mới gọi là trực tâm đó. Trực tâm nó phải đặt tới cái chỗ đó đó. Chứ còn cái tâm mà ngay thẳng của mình bình thường đó nè, cái đó là cái ngay thẳng đó, là cái trực đó, là cái trực của nhân thừa. Mà cái trực mà muốn cho có được đạo tràng đấy á, có được bồ đề đấy á, là phải nhìn vạn vật bằng cái tâm trực, là nhìn vạn pháp bình đẳng, không có cao thấp. Mà nhìn vạn pháp bình đẳng không có cao thấp đó là phải nhìn qua thập như vậy. Thế thì trực tâm là đạo tràng. Người nào có được cái trực tâm tu tập quán chiếu như vậy là người đó có đạo tràng. Và người đó bất cứ ở đâu nhé, không cần phải từ cái chỗ Phật ngồi mà đến, cũng không cần phải là cái chỗ mà cái chỗ tập hợp đông đảo nhiều người mới gọi là đạo tràng, cũng không phải là cái chỗ mà có cúng lễ xô vàng xí ré, rồi có đánh tan đánh đẩu. Cái chỗ đó là cái chỗ đó là gọi là ứng phó đạo tràng. Không phải, đạo tràng nó không cần ở đây. Đối với trí tuệ đại thừa không cần những thứ đạo tràng đó. Cái này sâu sắc hết sức, phải tư duy. Mà tư duy rồi á thì trên cái bước đường tu hành á, nói đúng ra nó dễ tan lắm, nó dễ tan lắm. Bồ đề, muốn có bồ đề mình cũng không có cần phải tìm kiếm gì xa xôi. Muốn có đạo tràng mình cũng không cần phải tốn tiền xe tiền cổ để đến cái đạo tràng nào cả. Rồi phát hạnh là đạo tràng, nghĩa là sẵn sàng tinh tấn làm tất cả việc lợi lạc cho chúng sanh. Đây, thế thì là người nào mà có phát cái hạnh tinh tấn làm mọi việc lợi lạc cho chúng sanh là gọi là người đó có từ đạo tràng mà đến, phát xuất từ đạo tràng mà ra. Chứ không phải đạo tràng là ở cái chỗ như ba cái điểm mà vừa nói. Thâm tâm là đạo tràng, là luôn luôn vun bồi công đức và làm tăng trưởng công đức, gọi là đạo tràng. Tức là ai có thâm tâm, nào là phạm, cái nào là không phạm, phải thúc liễm cái sơ tâm. Thế thì người nào mà thúc liễm cái sơ tâm mà giữ gìn giới đúng theo là chỉ trì tác phạm đó, thì người đó là ở trong đạo tràng, người đó từ đạo tràng mà đến, người đó ở đâu là đạo tràng ở đó. Nhẫn nhục là đạo tràng, nghĩa là cái tâm được điều hòa và thuận, được điều hòa và tùy thuận với chân lý, nhu nhiếm đối với tất cả chúng sanh, không còn bị chướng ngại. Đây, thế là chúng ta nếu mà nhẫn nhục được những cái việc khó nhẫn hàng ngày đó mà, cái tâm được nhu nhiếm mà tùy thuận chúng sanh, nhu nhiếm mà trong mọi trường hợp nè, thì coi như là các vị ở đâu là đạo tràng ở đó. Và các vị đi đâu đó là từ đạo tràng mà đi, rồi các vị trở về đó là trở về đạo tràng đấy. Chứ đạo tràng của đại thừa là nó vậy đó. Tinh tấn là đạo tràng, nghĩa là không lúc nào giải bãi trong công việc học chánh pháp, thành chánh pháp và sống trong chánh pháp. Đây, thế thì có cái đức tánh tâm tinh tấn như vậy là các vị ở đâu là ở đó là đạo tràng đó. Thiền định là đạo tràng, cái tâm nhu hòa an ổn không có dâng rủi ở lực dục thất tình. À, cái chữ thiền định này tôi xin nhắc lại đại chúng á, mọi người ráng mà tập tu thiền định á, để rồi các vị không tập á, thì các vị nói rằng là đi nghe giảng ở chùa Vĩnh Nghiêm này không có dạy tu. À, dạy tới là nghe vậy chứ không có dạy tu. Nhưng mà kỳ thật ra là kinh điển nào á, là cũng đều là dạy, câu nào cũng đều là dạy tu cả. Cũng như là người ta dạy nữ công gia chánh mà dạy cả hàng năm bảy chục hàng trăm cái thứ mà nấu ăn đó mà. Thì cái thứ nấu nào lại là không phải là nấu để ăn, ăn để bổ, để sống chứ. Nhưng mà chỉ có cái điều là cái người học nấu ăn mà về rồi không nén, không nấu cho nên không được ăn cho nên không có bổ, rồi nói rằng là đi học nữ công gia chánh không có lẽ gì hết. Trong khi cái người mà ta học nữ công gia chánh rồi, ta biết rồi là ta đem về ta mua đồ rồi ta làm bánh rồi ta nấu ăn rồi ta bổ rồi ta khỏe. Chứ có cái trường nữ công gia chánh nào mà dạy mà làm cho người ta no đâu. Mà no là bổ là tại cái người đó về nấu rồi làm ăn. Thì tu hành cũng vậy, học đạo lý như vậy nè. Người ta nói là thiền định là đạo tràng. Người nào mà cái tâm ngu hòa an ổn ở trong không dung dữ ra lực dục thất tình thì là người đó là ở trong đạo tràng rồi đó. Thế thì bây giờ mỗi ngày ta cố gắng ta kiểm tra cái ý nghĩ của chúng ta. Ý nghĩ của chúng ta nếu mà nó nghĩ những cái điều mà bất thiện thì ta ra hãm thắng nó lại, gọi đó là chư ác mạt tác. Còn cái điều nào thiện thì ta làm, gọi đó là chúng thiện phụng hành. Rồi còn cái nghĩ ngợi lăng xăng đó ta cố gắng ta chặn đứng nó đi, gọi là tự tịnh kỳ. Thì ý như là cái ý của mình, ý thức của mình, tâm ý của mình cho nó thanh tịnh, đó là dạy của Phật. Thì người nào nghe rồi là mọi người tự mình theo cái hoàn cảnh riêng của mình mà hành nhá. Chứ kinh điển là dạy tu đó. Còn như tu thiền cũng vậy nữa, đâu có phải là đợi thiền cái gì nữa. Thiền là tự tịnh kỳ là thiền rồi. Chư ác mạt tác là một phương pháp thiền rồi. Biết cái nghĩ đó, cái nói đó, cái làm đó là ác, không nghĩ, không nói, không làm là thiền rồi. Biết cái việc mà mình sắp mà mình vừa nghĩ và sắp làm, sắp nói là lại mình, lại người, lại tất cả, thế là thiền rồi. Còn nếu như trở về tiêu cực, không làm mà cũng không làm ác, không làm thiện, mà cái tâm mình thanh tịnh cũng là thiền rồi. Thế thì thiền là vậy đó, chứ đâu có đòi cái gì nữa đâu. Mà tại mình không làm thì mình không có lợi, chứ còn là học đạo vậy đó, là về làm vậy đó, là gọi là tu rồi đó. Mà như vậy cũng gọi là thiền rồi đó. Trí tuệ là đạo tràng, thấy rõ bản chất vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của các pháp đúng như thật. Thế thì là bây giờ là tu trí tuệ là tu sao? Cái chữ tu trí tuệ này đó, nói thật với các vị, cái hồi tôi học kinh điển tôi mấy chục năm trời, tôi giảng cái gì cũng được hết mà giảng trí tuệ không được. Giảng cứ nói là nhân giới sanh định thì được, nhân định sanh tuệ, nói vậy mà cái tuệ không biết là phải tu trí tuệ là tu sao. Tu thiền định thì rằng là ngồi quán bất tịnh nè, quán từ bi nè, quán nhân duyên nè, quán sở tức nè, quán giới phân biệt nè, vân vân. Thiền định thì giảng được, giảng cả ngày này qua ngày kia được. Quán tới niệm xứ nè, tới tinh cần nè, tới nghĩa túc nè, được. Mà dạy tu trí tuệ không biết dạy sao? Bao nhiêu năm trời không phải dễ đâu, nghe xin thưa đại chúng à. Cái tu trí tuệ này là khó nhất á. Mấy chục năm trời tôi mới tìm ra cái tu trí tuệ. Tu trí tuệ nó đòi hỏi một cái sự tư duy bằng chính bản thân mình. Ví dụ như bây giờ học kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rằng là chân tánh hữu như không, duyên sanh có như quyển. Tôi nói hai câu thôi. Cái tánh chân thật của các pháp hữu vi là không, còn cái cụ thể các pháp hữu vi cụ thể này là duyên sanh, cho nên tất cả các pháp hữu vi đều như quyển. Lấy hai câu đó thôi mà các vị muốn tu trí tuệ là phải dựa vào đó. Các vị phải tư duy coi Đức Phật nói rằng các pháp hữu vi cái tánh thật của nó là, cái thật tánh của các pháp hữu vi là không, mà không chịu làm sao? Nội đây đại chúng ai có nói được chưa? À, vấn đề đó à, tư duy cái đó là trước hết là phải tư duy trên lý thuyết của kinh điển dạy. Dựa trên lý thuyết của kinh điển dạy, từ lý thuyết kinh điển dạy đó, bây giờ mình mới nhận thức bằng cái trí tuệ của mình coi có kinh điển dạy vậy mà có đúng không. Nếu thấy đúng thì đó là mình hiểu được cái mấu chốt, cái bản chất của sự vật hiện tượng của vạn pháp. Lúc bây giờ mình có gọi là có trí tuệ, nghĩa là mình thấy đúng, hiểu đúng, nhận thức đúng vạn pháp là mình có trí tuệ đấy. Mà cái trí tuệ mà của cái đầu đề đó là gì? Là nó phát sinh ra một cái nhận thức rõ ràng rằng là vạn pháp này là duyên sanh, cho nên như quyển mà như quyển này có thật không? Tư duy nữa. À, chừng nào mà các vị tư duy, các vị thấy rằng à, duyên sanh như quyển Phật nói này, tư duy chừng nào nó trả lời rằng à, như quyển là đúng. Là đúng là gì sao? Là nếu mà coi chuyện Tam Quốc mỗi đêm thì thấy rằng là cái cơ nghiệp của đời nhà Hán mà từ khi Lưu Bang khởi nghĩa, Tảm Xà khởi nghĩa cho tới cái cơ nghiệp mà cái đời Vua Linh Đế là 400 năm. Thay đổi sanh diệt, diệt sanh chết, đi sống lại là thăng trầm, dinh nhục, không biết bao nhiêu cái sự chết chóc khổ đau trong hoàng cung hoàng tộc. Rồi cho tới cái lúc mà Tào Tháo mà á dị mà là quy hiếp Linh Đế đó, mà nó khởi ra một cái loạn vô cùng nguy hiểm mà cuối cùng nó thành Tam Quốc đó, là Ngụy là Tào Tháo, mà Đông thì là Ngô Tông Quyền, và phía Bắc thì là Tào Tháo, mà phía Tây là Lưu Bị đó, Tam Thông Thiên Hạ đấy. Rồi thì một cái đại tướng mà giang hùng ghê gớm như Tào Tháo vậy, trước khi chết thèn vào nói ta 30 năm cung quỳnh trong thiên hạ, bây giờ ta chết, sắp chết ở nơi rồi, các khanh giúp giùm cái thằng Tào Phi của ta, còn ba cái thằng Tào Hữu, Tào Nai, Tào Hùng, Tào Hổ nó không có khả năng, cho nên là ráng mà giúp giùm, còn đem nó chôn cái chỗ của ta trong cái chỗ đất đó, mà phải làm 72 cái mã giống nhau để cho nó sau này nó muốn đào mã tao nó đổ, nó không biết cái nào nó đào lộn xộn. Trời ơi, giang hùng cho nó chết mà còn vậy đó. Biết rằng cái giang hùng của mình là không ai quý rồi, không ai xính rồi, mà muốn cho nó đào mã mà nó đào đừng có trút cái xác mình nó đổ dưới sông đó mà, thì là phải làm 72 cái mã cho giống nhau. Thấy rõ chưa? Thấy duyên sanh cố như quyển chưa? Trong một cuộc đời 30 năm tung hoành trong thiên hạ, giết không biết bao nhiêu người qua ngủ, mà ông qua đà là một cái người mà nhiều người thấy nghĩa là khóc á, một thầy thuốc giỏi như vậy vì là cứu người cứu đời thôi đó, mà đem người ta đánh ghê gớm vậy bỏ tù cho tới chết. Rồi cuộc đời của Châu Du ghê gớm lắm. Châu Du trước khi chết nói trời sinh Châu Du tại sao còn sanh ra Các Lượng để làm gì, mà đã sanh ra Các Lượng rồi sao còn sanh Châu Du. Thế thì Châu Du chết có 27 tuổi thôi. Đây mà là cũng là chết, cũng là đau khổ vô cùng quá không. Còn Gia Cát Lượng mà các vị nghe, ai nghe cũng mê chứ gì. Nhưng mà Gia Cát Lượng làm cái gì? Gia Cát Lượng giúp cho Lưu Bị không tới đâu là đâu cả, giúp cho cái thằng Lưu Thiện sau này cũng không ra cái gì cả. Cuối cùng rồi cơ nghiệp nhà Hán cũng chẳng được khôi phục gì, mà nó trở về cho cái tay của Tư Mã Ý sau này lập ra cái Triều Tấn. À, thế vì là Gia Cát Lượng ấy, cuối cùng rồi ấy, là có 54 tuổi chết, chứ bao nhiêu nhỏ hơn tôi tới 11 tuổi chứ mà. Ấy, mà cho rằng là cái tai ghê gớm trong thiên hạ, các vị thấy để làm được cái gì cho nhân loại chứ? Toàn là chỉ vì là ăn mặc ở ngủ thở không, mà giết nhau bằng mưu này kế nọ thâm độc, cuối cùng chết luộc sạp mà không có cái gì ra đi. Thế thì là nhìn nhận thức như vậy đó, duyên sanh cố như quyển là vậy đó, chỉ còn để lại những cái tên trong sách vở mà chơi đóng tuồng đóng kịch gì chứ được cái gì. Thành ra tư duy như vậy rồi á thì chơi tánh hữu như không, duyên sanh cố như quyển, phải nhận thức bằng cái khái niệm, bằng cái nhận thức của chính mình chứ đừng nghe lời theo sách vở. Thì lúc bây giờ các vị có trí tuệ rồi đó. Rồi còn thế gian là vô thường, hôm qua đọc tờ báo ở các cái tỉnh phía Bắc miền Nam nước Nam ta đấy, đang làm ăn đó, đào mỏ đào quặng đó, là điều đó là điều tốt, có thấy không? Nhưng mà cái quy luật thành tựu quả không của sự vật nó không có nhường cho ai, cho nên vấn đề sanh lão bệnh tử của con người cũng không hẹn, thấy không? Núi mà sụp cái là chôn vùi theo, là ước tính đầu tiên báo đăng là có vài trăm người bị chôn sâu 30 thước. Các vị thấy rõ như thân có như nguyện chưa? Nếu không như nguyện là mình phải tự tại, mình phải tự chủ, mình có ngã, có chân ngã, chân lạc, chân tỉnh chứ. Nhưng mà đây là không có chân ngã, cho nên là chết lúc nào không hề đoán trước được, dạng vật không có là chủ tể được, cho nên là núi cũng đổ lúc nào đổ mà không ai báo trước được. Thế thì duyên sanh có như nguyện là vậy đó. Cuộc đời mình không biết cái chứ, phải mình mê rồi mình thấy mình là nó dài, rồi mình làm tội lỗi chồng chất đó mà. Chứ còn mà ngẫm lại mình nhìn á, cái quá khứ mấy mươi năm của mình nè, so với cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này, nghĩa lý gì mà tạo ra những cái tội lỗi ghê gớm. Tội lỗi như Tào Tháo là hết ý, gian hùng vô cùng vô tận. Một ông chú là Lý Tả Xa nói là đi mua rượu đem về mà heo đãi cho mình nha, mà yêu ngươi một cái để giết nguyên cái nhà của người chú mình là 8 người đấy. Ông chú mà xách cái chai rượu về mà gặp dọc đường ha, y giết hết 8 người ở nhà rồi là y đi nè. Y đi ông chú rồi mua rượu về gặp, ủa sao mà cháu đi đâu dội thế, về nhà chú cháu ta nhậu một bữa nè. Nói xong rồi là phức cái phức nữa, chém luôn chú. Để ông về ông thấy cái nhà ông mà 8 người mà nằm la liệt máu đổ, mình mong nó là ông tố cáo chính quyền, là chính quyền được theo là không thoát, chém luôn cả ông chú. Ghê rúng như vậy đó. Cuối cùng được cái gì? Cuối cùng là chết là do nhìn cái đầu của quan công mình á, một quán hồn lên rồi nó sinh nước ở trong ốc mà chết. Thế thì là duyên sanh có nhiều quyển tư duy như vậy. Để mà nhận thức, dựa vào cổ bằng nghiệm kiếm, cái bằng khi cổ nghiệm kiếm sở dĩ bất hoạt, dựa vào những cái sự kiện đời xưa mà xét cái hiện tại thì không bao giờ lầm. Khi cổ nghiệm kiếm sở dĩ bất hoạt mà dục chi vị lai tương sát dĩ giảng, dựa vào chuyện xưa mà đoán định nhận thức Việt Nam. Muốn biết cái việc vị lai thì nghiệm xét cái việc qua rồi không sai. Điều đó thấy rõ rằng là duyên sanh có như nguyện. Tôi nói ví dụ như vậy đó. Cái cách mà nhận thức như vậy, cái cách tư duy như vậy, ta gọi là tu huệ đó. Tu huệ là vậy đó. Nhận thức được sẽ vô thường của giáo pháp. Có vô thường không? Chừng nào mình nhận thức bằng cái trí tuệ của mình thấy đúng. Vô ngã có không? Có. Khổ có không? Có. Bất tịnh có không? Có. Bằng cái trí tuệ của mình. Thế thì là vì là trí tuệ hả? Trí tuệ đó. Tôi trí tuệ là tôi nói với đại chúng là như vậy đó. Trí tuệ là đạo tràng thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của dạng pháp đúng như thật. Mà cái này tôi mong rằng đại chúng cố gắng mà tu trí tuệ. Còn nếu các vị mà chưa có tu trí tuệ được nhiều thì các vị cũng nhớ một cái điều là các vị thường hay bằng lòng tu phước chứ gì. Nhưng mà nhớ rằng đã gọi là tu phước đó nha, là nó phải tu 5 cái món trên đó. Bố thí gọi là tu phước nè, thì giới cũng gọi là tu phước nè, nhẫn nhục cũng gọi là tu phước nè, tinh tấn cũng gọi là tu phước nè, thiền định cũng gọi là tu phước nè. 5 cái độ trên đó, trong lục độ mà 5 cái độ trước đó là tu phước đó nha. Còn cái độ thứ 6 gọi là bát nhã độ đó, là cái độ đó là tu trí tuệ đó. Chứ Phật, người Phật tử đừng có hiểu tu phước là chỉ có cái việc bố thí bằng tiền bạc để giúp đỡ bệnh tật nghèo nàn đói thiếu này kia đó, cái đó cũng được, nhưng mà nó thiếu dữ lắm, nó không phải là tu phước bao nhiêu vậy thôi. Có người ta không có tiền nhiều mà người ta tu về tiền giới, về nhẫn nhục, về tinh tấn, về thiền định cũng gọi là tu phước. Chứ không phải là đợi người có tiền nhiều rồi bỏ tiền ra rồi cất chùa rồi đúc tượng Phật rồi đúc chuông này kia mới gọi là tu phước. Cái hiểu đó là thấp lắm đó. Tất nhiên là cũng đúng nhưng mà là không đúng, nhưng mà nó thấp lắm. Nó thấp lắm thì không có kết quả lắm được. Từ là đạo tàng, đối với tất cả chúng sanh đều thương con một. Đây, các vị ở đạo tàng, muốn ở đạo tàng không? Dễ quá, từ. Các vị chỉ cần phát khởi cái lòng từ thương tất cả chúng sanh bình đẳng như thương đứa con một của mình, thì người đó ở đâu là đạo tràng ở đâu, người đó từ đâu đến đều được gọi là từ đạo tràng. Người đó đi đâu? Nói rằng tôi đi đến đạo tràng. Đây là đạo tràng, hỷ là đạo tràng, xá là đạo tràng, thần thông là đạo tràng, giải thoát là đạo tràng. Này, phương tiện là đạo tràng. Phương tiện là đạo tràng đây nè ha. Giáo hóa chúng sanh bằng nhiều hình thức, tùy căn cơ, tùy đối tượng. Thế thì là dụng công mình đi giáo hóa chúng sanh đó, thì cũng là từ đạo tràng mà đến vậy. Tứ nhất pháp là đạo tràng, là cái pháp độ chúng sanh bằng nhiều hình thức. Từ đa văn là đạo tràng. Đấy, ví dụ như đại chúng giờ là đã là người đệ tử Phật thì phải đa văn, tức là phải đi học pháp đó mà. Mà các vị đã học pháp rồi, tư duy chánh pháp rồi, hành chánh pháp rồi, sống theo chánh pháp, là các vị là ở trong đạo tràng rồi đó. Rồi Phật tâm là đạo tràng, là vận dụng chánh quán mà quán các pháp hả. 37 phẩm trợ đạo là đạo tràng. À, người nào mà thường quán niệm về tứ niệm xứ, bốn món niệm xứ, bốn món tranh cần, bốn món nghĩ tốt, quán niệm về bốn ngũ căn, về năm món ngũ lực, về bảy món thất bồ đề, về tám món chánh đạo, là người đó là ở trong đạo tràng đó. Tứ đế là đạo tràng, thấy đúng như thật, biết đúng như thật, nói đúng như thật các pháp thế gian. Người nào mà biết rằng cuộc đời là khổ, khổ khổ hoài khổ hành khổ, nhận thức đúng rõ như thế, rồi biết được cái quả khổ, khổ khổ hoài khổ hành khổ đó, sinh già bệnh chết, ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tăng hội, quán cái thành khổ đó, là cái gốc nó do đâu? Cái gốc của các cái khổ đó là do tham sân si mạng nghi ác kiến, do thân kiến, biên kiến và kiến thủ giới công thủ, gọi đó là thập tử thập tiền. Thế thì biết đúng vậy là người đó ở trong đạo tràng rồi đó. Biết được niết bàn do đâu mà có? Là do đoạn từ các cái kiết sử như vừa nói đó mà có được niết bàn. Thế thì hiểu đúng như vậy là người đó có ở trong đạo tràng rồi đó. Duyên khởi là đạo tràng, tức là người nào mà quán 12 nhân duyên mà tu hành là người đó ở trong đạo tràng. À, cuối cùng ha, à, cái này là nó hay lắm. Còn cái chữ này mới ớn nữa chứ. Tác giới là đạo tràng. Cái chữ này lạ vô cùng. Thường thường kinh điển nói rằng tam giới vô an vô như quả. Quả chập nhà ở trong tam giới là không an như ở trong nhà lửa mà. Vậy mà kinh này nói tam giới là đạo tràng. Là nghĩa là sao? Nghĩa là dù vẫn có tam giới mà không bị ràng buộc ở trong tam giới. Đấy, cho nên người nào ở trong tam giới mà không bị các cái dục vọng của cõi dục, không bị các cái vật chất của cõi sắc, không bị những cái khái niệm trừu tượng quan đường của cõi vô sắc nó nhận chìm, nó làm cho mê mờ đi, thì người đó ở trong tam giới mà không dính mắc tam giới, thế thì tam giới vẫn là đạo tràng. Để chúng nhớ cái chữ đó khó à nha. Hiện giờ chúng ta đang ở trong tam giới đó, nếu người nào ở trong cái cõi mà chúng ta bị những cái dục vọng hoành hành là coi như chúng ta ở trong dục giới nha. Người nào nhẹ đi các cái dục vọng, danh dục, thực dục và tham dục mà còn dính mắc về vật chất, còn bị vật chất nó hoành hành thì coi như người đó còn bị sắc giới tác động hoành hành. Còn người nào mà đang ở như vậy mà thường nghĩ mơ mộng viễn vông quang đường không tưởng, ở trong những cái chỗ mà cái bằng không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng vô biên tưởng, nếu cái tâm thức mà gửi gắm ở trong những cái cảnh mà là quang đường mộng tưởng là quyến hoặc đó, thì coi như là bị tam giới nó nhận chìm, nó hoành hành đó. Còn ngay bây giờ mà người nào có khả năng tu tập mà không để cho tham dục với thực dục nó hoành hành là coi như ra khỏi dục giới. Người nào không bị các cái thứ vật chất hoành hành là làm cho đau khổ, người coi như người đó ra khỏi sắc giới. Cũng người đó mà không có những khái niệm tư duy trừu tượng mơ huyền quyển hoặc dị đoan á, không tư hư tưởng á, thì coi như người đó ra khỏi mù sắc giới. Như thế thì là vẫn là con người này ở trong tam giới mà vẫn có đạo tràng là vậy đó. Cái kinh Đại Thừa là nó sâu ở chỗ đó. rồi thập lực, rồi tứ, rồi giới quý, rồi tam minh, rồi nhất niệm, rồi nhất thiết pháp
là đạo tràng.
Vì thành tựu nhất thiết chủng tướng, nhất niệm cư, nhất thiết pháp là đạo tràng. Người nào mà trong một cái ý niệm của mình mà mình nhận thức đúng với cái thực tính của hiện tượng của vạn pháp, thì người đó ở đâu là đạo tràng ở đó. Thế đấy, thưa Quảng Nghiêm đồng tử, Bồ Tát nếu ứng dụng trí tuệ ba la mật giáo hóa chúng sanh thì mọi hành động dở chân lên hạ chân xuống đều từ đạo tràng đến, và lúc nào cũng ở trong Phật pháp vậy. Thế thì là muốn có đạo tràng này là phải sử dụng ứng dụng bát nhã ba la mật này, là chúng để cái đó. Muốn có đạo tràng được như vậy là ứng dụng bát nhã ba la mật, phải nhìn vạn pháp bằng sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Mấy cái đó mà làm cái tiêu chuẩn cho cái sự sinh hoạt của cuộc đời mình, thì dở chân lên dở để chân xuống đều là từ đạo tràng, ở trong đạo tràng mà xuất phát đó. Này Bạch Thế Tôn, Quan Âm thưa, Trưởng giả Như Ma Cật nói cái lời thời pháp ấy đó rồi, có năm tâm trời người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác gì vậy mà Quan Âm đồng tử con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Như Ma Cật. Đây, đại chúng đọc cái bài này hết sức là sâu sắc đó nha. Này à, thành ra tôi phân tích rằng là ông Như Ma Cật nói rằng tôi từ đạo tràng đến, một câu trả lời bình thường như bao nhiêu câu, bao nhiêu ngữ nên bình thường, vậy mà cái sức công phá hết sức lớn lao, nó xé xẹt cái màn vô minh vĩnh viễn cho thế hệ tương lai. Nó mới mây mất chỉ trời xanh cho những người thức giả lúc bấy giờ, xé xẹt màn vô minh là. Cho nên nếu người nào mà có duyên mà nghe cái bài này á, là coi như xé xẹt cái màn vô minh vĩnh viễn ở trong tương lai á, không lầm lẫn gì đạo tràng nữa đâu. Đừng tưởng đạo tràng là chỗ Phật ngồi, đừng tưởng đạo tràng là cái chỗ đông người tụ tập, đừng tưởng đạo tràng là cái chỗ mà là đánh tan đánh đổ ồ tụng niệm ai hà chấp chen chen chấp đó, không phải đâu. Không phải đạo tràng qua những cái đó đâu. Đạo tràng không phải là cái chỗ Phật ngồi, cũng không phải là chỗ tụ hội của một nhóm người đông đảo, càng không phải là cái đám làm chơi có xô vàng xô lế tụng tán chấp chen. Cái chỗ xô vàng xô lế tụng tán chấp chen đó người ta cũng gọi là đạo tràng, nhưng mà ta gọi là ứng phó đạo tràng. Nhưng mà cái chữ ứng phó đạo tràng này là các vị không hiểu gì biết tại sao ta gọi cái đám làm chơi xô lế có xô vàng, là có thứ ghế, rồi có đánh đẩu, đánh tống, rồi đàn kèn này kia, tôi gọi là ứng phó đạo tràng. Các vị không dễ gì biết đâu, mà kỳ thật là cái chỗ đó đó, ứng phó tức là bên này á, nghĩa là đối phó lẫn nhau. Bên này á, chen, ta đánh đẩu á, chen, mà người ta dài với nhau, nghĩa là thầy đám, nghĩa là vô không được á. Giọng nam giọng bắc mà không biết đường mà vô nha. Nếu mà là thầy đám mà ban nhạc mà họ dài như thế ra rồi là cái tay đời của mình yếu là đời vô không được. Tôi gọi là ứng phó là vậy đó, là bên này nó dài ép bên kia, bên kia nó lại nó cứ ngón đời của mình cứng mà cái vô của mình cao là mình ép lại bên đó, chơi phá nhau thì là chết đứng nhau, gọi là ứng phó. Ở trong thế giới như là người thầy đám nó mới biết, họ mới nhau thì họ đánh đẩu dễ lắm, chan là lúc nào mình cũng được. Mà nếu mà họ cái tỉnh này với tỉnh kia mà đấu ra rồi đó, là khi mà họ đánh rồi là mình hỏi mình lên ra đẩu rồi là không chan vô nữa được, rồi là ứng phó dài thế nào không vô được, đòn không vô được. Cho nên là cái đó là một nghệ thuật cao lắm, mà phải ứng phó vô nữa mới được. Ta gọi là ứng phó đạo tràng. Thì cái kinh này đó, cái từ đạo tràng mà ở đây nó ra cái nhận thức của cái tư tưởng đại thừa thì không phải là cái chỗ đó, mà như trên đã nói đó, từ là đạo tràng, đi là đạo tràng, bố thí là đạo tràng, thì nhớ là đạo tràng, nhẫn nhục chân tấn vân vân. Ba rồi tôi ghi ra đó, có từng hàng đó, Đây là coi như là tóm lại đó mà. Thực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, bồ đề tâm là đạo tràng, phát hạnh là đạo tràng, bố thí là đạo tràng. Tôi gom lại để cho đại chúng đọc dễ hiểu đây. Bồ Tát sống trong các ba la mật, các ba la mật môn giáo hóa chúng sanh, khiến cho họ phát bồ đề tâm, thì nhất cử nhất động dở trong lâm để trong chúng đều từ đạo tràng đến, và ở chỗ nào cũng là ở trong Phật pháp, cũng là ở tại đạo tràng. Đây cái bài này là sâu sắc lắm đó, đại chúng để ý nha. Cái bài trước là bồ đề nha, cái bài này là đạo tràng nha. Mấy cái bài sắp tới này là đều là những cái chuyện hết sức là quan trọng đó. Đại chúng vừa đọc để ổn lắm, không đọc là ổn lắm. Có tài liệu tôi cố gắng đi làm là có để đại chúng đọc. Giờ mà đọc mà nghiên cứu thêm. Rồi xin mời ở đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.